Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 19 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên.
Bão số 9 tiến sát bờ biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên.
Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ra soát các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28 tháng 11 để xác định biến thể Omicron.
Hơn 22.000 người dân Malaysia phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 19 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh, cũng như đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những giá trị tiêu biểu của Hưng Yên là một vùng đất địa linh nhân kiệt, một đô thị sầm uất với câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến. Và sau 25 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, từ một tỉnh khó khăn, Hưng Yên đã trở thành một trong 16 tỉnh, thành phố tự cân đối được thu chi, đứng thứ ba cả nước về xây dựng nông thôn mới.
Biểu dương những thành tích của địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên là phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại và mang tính kết nối cao với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, cân đối, hài hòa giữa các địa phương và giữa khu vực đô thị và nông thôn. Phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn với những nét đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Nhân dịp 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, làm việc tại trường sĩ quan chính trị. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong 77 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Do đó đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là các chính trị viên, giảng viên, học viên công tác Đảng và công tác chính trị, phải không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ toàn diện, góp phần tích cực vào việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.
Sáng nay trong chương trình công tác tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của cảng container quốc tế Lạch Huyện. Thủ tướng nhấn mạnh, thế giới hiện nay đang có xu hướng đóng tàu trọng tải lớn, nên khi thiết kế bến cảng phải phù hợp với xu thế này. Đồng thời cần xây dựng cảng thông minh, quản lý bằng công nghệ số, quản trị hiện đại, đẩy mạnh tự động hóa, xây dựng cảng xanh sạch, không gây ô nhiễm môi trường.
Ngày 18 tháng 12 tiếp tục các hoạt động thăm chính thức Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm bang Karnataka. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã gặp Thống đốc bang Thanjavur và lãnh đạo bang Karnataka. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thống đốc bang Thanjavur và lãnh đạo bang mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp của bang Karnataka với các doanh nghiệp của Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực mà bang có thế mạnh.
Bản tin tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Tính đến trưa nay, cơn bão số 9 đã cách Bình Định, Phú Yên khoảng 210 km về phía đông, giật cấp 17. Bão thay đổi hướng liên tục. Từ đêm ngày 19 tháng 12, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Trên đất liền ven biển các tỉnh thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Do ảnh hưởng của bão số 9, sóng biển dâng cao, tràn vào bờ, cũng gây nhiều khó khăn cho người dân tại thôn Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Từ chiều hôm qua cho đến sáng nay, sóng biển đã làm sói lở, sân, bậc thềm nhà ở một số hộ dân trong thôn. Nhiều hộ đã phải tức tốc trong đêm, dùng các bao cát, đắp cao, che chắn các lối đi vào nhà để hạn chế sóng gây thiệt hại.
Tại đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, gió lớn kèm theo sóng biển đang uy hiếp đến nhiều nhà dân sát biển tại thôn Bãi Làng. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho bà con, chính quyền địa phương đang di rời người dân có nhà sát biển đến nơi an toàn, đồng thời cắt cử lực lượng giúp bà con ở sát biển vận chuyển đồ đạc để không bị sóng biển cuốn đi.
Cục Đăng kiểm Việt Nam thống kê, cả nước hiện có gần 223.000 xe hết niên hạn sử dụng, gồm hơn 170.000 xe tải và gần 53.000 xe chở khách. Trong năm 2020, toàn quốc có gần 16.500 xe ô tô hết niên hạn sử dụng. Tuy nhiên, theo thống kê, đến nay chỉ có chưa đầy 10% phương tiện hết niên hạn chấp hành quy định nộp lại giấy tờ và biển số cho cơ quan chức năng. Số còn lại vẫn ngang nhiên hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách, gây mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông.
Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur, đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur triển khai giám sát và phòng chống dịch COVID-19 biến thể Omicron. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28 tháng 11 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur để đánh giá dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen nhằm xác định biến thể Omicron.
Từ 12 giờ trưa nay 19 tháng 12, quận Hai Bà Trưng dừng bán hàng ăn uống tại chỗ và hoạt động thể dục ngoài trời. Học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Như vậy, sau quận Đống Đa thì Hai Bà Trưng là quận thứ hai của Hà Nội siết chặt các biện pháp phòng chống dịch và chỉ bán hàng mang về cho học sinh lớp 12 dừng đến trường.
Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, từ khi xảy ra dịch COVID-19 đến nay, địa phương này đã ghi nhận khoảng 40.000 F0. Hiện thành phố Cần Thơ có hơn 2.000 bệnh nhân tại các cơ sở điều trị COVID-19, trong đó nhiều ca nặng và rất nặng ở tầng 2, tầng 3. Hiện nhu cầu sử dụng oxy của thành phố Cần Thơ rất cao, nhưng nguồn cung ứng còn khó khăn thiếu thốn. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sớm hỗ trợ trạm oxy lưu động.
Còn tại Cà Mau, liên tục nhiều ngày qua, Cà Mau ghi nhận hơn 1.000 F0 mỗi ngày, nên địa phương này không còn xã phường thị trấn nào thuộc vùng xanh. Trong lúc có nhiều vùng cam cấp xã, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo các địa phương siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Tiếp theo là các thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Sáng ngày 19 tháng 12, núi lửa Semeru tại Đông Java lại thức giấc và phun trào cột tro bụi cao tới 2 km. Bộ giới chức Indonesia khuyến cáo người dân tránh xa phạm vi phun trào của núi lửa. Trước đó, vào đầu tháng này, núi lửa Semeru cũng phun trào, khiến ít nhất 46 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và hàng nghìn người phải đi sơ tán. Với 142 núi lửa, Indonesia hiện là quốc gia có số lượng người sinh sống trong phạm vi gần núi lửa nhiều nhất trên thế giới. Theo thống kê, có tới 8,6 triệu người sinh sống trong bán kính 10 km quanh các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm này.
Hơn 22.000 người tại nhiều vùng của Malaysia đã phải đi sơ tán trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với một trong những đợt lũ nghiêm trọng nhất từng xảy ra trong nhiều năm. Khoảng 22.000 người tại 8 bang và vùng lãnh thổ của Malaysia đã phải đi sơ tán, trong đó có 10.000 người ở bang Pahang ở miền Trung, hơn 5.000 người tại bang Selangor, bang giàu nhất trên cả nước, bao quanh thủ đô Kuala Lumpur đã phải đi sơ tán. Các dữ liệu công bố trên các trang web của chính phủ vào sáng ngày 19 tháng 12 cho thấy mực nước đã vượt ngưỡng nguy hiểm tại 6 bang ở miền Trung và đông bắc Malaysia.
Đến thời điểm này, Philippines đã ghi nhận ít nhất 75 người thiệt mạng do bão Rai. Đây là số liệu thống kê chính thức mới nhất được nhà chức trách thông báo. Hiện Philippines đang đẩy mạnh các chiến dịch vận chuyển nước và thực phẩm tới những hòn đảo chịu thiệt hại nặng nề.
Ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi một phần của cây cầu vượt ở thành phố Ngạc Châu thuộc tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đã bất ngờ bị gãy và lật nghiêng. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua đã khiến 3 xe tải bị rơi khỏi cầu, trong khi một ô tô đang đỗ dưới gầm cầu bị đè bẹp. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Một vụ nổ lớn do rò rỉ khí ga đã phá hủy tòa nhà tại thành phố cảng Karachi, miền nam Pakistan. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng, 12 người bị thương trong vụ nổ. Hầu hết những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện lực lượng cứu hộ phải sử dụng những thiết bị hạng nặng, dọn đống đổ nát nhằm tìm kiếm những người còn đang bị mắc kẹt.
Ngày 19 tháng 12, một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại tòa nhà ở thành phố Osaka khiến 24 người thiệt mạng đã không thể sử dụng lối thoát hiểm duy nhất của tòa nhà. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhật Bản đã yêu cầu các sở cứu hỏa trên cả nước thanh tra khoảng 30.000 tòa nhà thương mại cao tầng có thiết kế chỉ một lối thoát hiểm tương tự như tòa nhà bị cháy ở Osaka.
Mời quý vị thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Sau khi thu về 121,5 triệu đô la Mỹ trong ngày đầu ra mắt tại Mỹ, siêu phẩm Spider-Man No Way Home dự kiến sẽ mang lại doanh thu 242 triệu đô la Mỹ trong cuối tuần này. Hiếm có bộ phim nào thành công vang dội tại phòng vé Mỹ như Spider-Man No Way Home kể từ Avengers Endgame năm 2019 khi đại dịch COVID-19 chưa xuất hiện. Trên bảng xếp hạng phòng vé Mỹ, doanh số khổng lồ của Spider-Man No Way Home khiến các bộ phim khác hoàn toàn lép vế. Tính chung từ tháng 3 năm 2020, bộ phim đứng thứ 2 về doanh thu phòng vé trong tuần mở màn tại Mỹ là Venom 2 cũng chỉ đạt 90 triệu đô la Mỹ.
Một tin vui đã đến với Việt Nam. Trong phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của UNESCO diễn ra tại Pháp, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, mỗi di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trước lúc đi xa đều chứa đựng những giá trị, ý nghĩa lớn lao và luôn tỏa sáng, soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi, vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hôm nay tròn 75 năm ngày ra đời lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021. Bảo vật quốc gia này vẫn được lưu giữ và phát huy giá trị đến mãi mai sau. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về bút tích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phản ánh sau đây.
Theo Phó Giáo sư Phạm Mai Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi tại gác 2 ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Dương, làng Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Trong bút tích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ngoài nét chữ mực nâu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn có bút tích bằng mực xanh của đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lúc bấy giờ. Chỉ dài khoảng 200 từ, nhưng bằng văn phong giản dị, xúc tích, hùng hồn, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời hịch non sông, là hiệu lệnh cứu nước trong thời khắc Tổ quốc lâm nguy.
Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thì cả nước đã dấy lên một cao trào cách mạng rất sôi nổi, rất rộng khắp, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến với tinh thần thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Bút tích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đã được công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2012. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, 75 năm qua, bản thảo này vẫn được bảo quản, gìn giữ nguyên vẹn. Bản thảo thường xuyên được giới thiệu trong các cuộc trưng bày, triển lãm để nhắc nhớ các thế hệ người Việt Nam về một thời kỳ mà toàn dân Việt Nam đồng lòng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp.
Chúng tôi cũng giới thiệu trong cái trưng bày thì lần này đó là tiêu biểu như là bảo vật quốc gia, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Thì chúng ta cũng đã biết là đây là một cái hiện vật được trưng bày trong rất nhiều các cuộc trưng bày khác nhau.
75 năm trôi qua, nhưng tinh thần của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vẫn còn vang vọng, như hồn thiêng sông núi Việt Nam, thôi thúc toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.